Trong nhiều ngày, có thể 7 hoặc 8 ngày tất cả, tôi nằm suốt và thầy linh hướng của tôi, Lạt Ma Mingya Dondup, là y tá của tôi. Sở dĩ tôi còn sống là nhờ ngài, bởi đời sống trong một tu viện Lạt Ma tất nhiên là không dịu dàng và dễ dàng. Nhưng ngay cả khi ngài Lạt Ma không là một người đầy nhân từ, thì người ta cũng có nhiều lý do để giữ cho tôi sống. Như tôi đã nói, tôi phải thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt và tôi cho rằng những thử thách mà tôi phải chịu trong thời niên thiếu là nhằm giúp tôi cương nghị hơn, giúp tôi miễn nhiễm trước sự đau khổ bởi tất cả những lời tiên đoán mà tôi đã nghe cho biết rằng tôi sẽ có một cuộc đời gian lao và đau khổ. Nhưng mọi sự đâu chỉ là đau khổ. Với tình trạng sức khỏe ngày càng khá hơn, tôi càng có nhiều dịp để nói chuyện với thầy linh hướng của tôi. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, khi này là những vấn đề tầm thường, khi nọ là những vấn đề khá bất ngờ. Chúng tôi dành nhiều thời gian để bàn đến nhiều phương diện của khoa học huyền bí và tôi nhớ đã có lần nói với ngài. Thưa Lạt Ma Khả Kính, hẳn là tuyệt vời khi được là nhân viên thư viện và như thế có thể nắm giữ tri thức của thế giới. Nếu không có những lời tiên đoán khủng khiếp đó về tương lai của con, thì con sẽ là một nhân viên thư viện. Lạt Ma Don Đúp mỉm cười với tôi. Người Trung Hoa có câu, một hình ảnh thì còn hơn cả ngàn lời, nhưng ta khẳng định với con, không có một lượng sách vở và hình ảnh nào có thể thay thế những tri thức thực tiễn và thực nghiệm. Tôi nhìn ngài Lạt Ma để xem có phải ngài đang nói một cách nghiêm túc hay không, và tôi nghĩ đến nhà sư Nhật Bản, người đã trong gần 70 năm nghiên cứu nhiều sách vở mà không thể đưa vào thực hành và tiêu hóa những gì sư đã học. Đoán được ý nghĩ của tôi, Lạt Ma Don Đúp nói, sư cụ ấy không điên đâu. Sư đã bị bội thực tâm trí do đọc quá nhiều, nhưng không thể hấp thụ. Sư tưởng rằng mình là một người vĩ đại, một người có tính tâm linh cao. Sư ấy chỉ là một kẻ khờ dại, chẳng lừa bịp ai, trong khi tự lừa dối chính mình. Về mặt tinh thần thì sư ấy đã phá sản, trong khi biết tất cả nhưng chẳng biết gì. Quá là nguy hiểm khi đọc mọi thứ, không phân biệt thứ gì và không hỏi ý kiến ai về vấn đề mình đang đọc. Sư ấy đã theo mọi tôn giáo lớn nhưng chẳng hiểu tôn giáo nào. Tuy vậy, sư đã tự cho rằng mình là người tiến bộ nhất thế giới. Tôi nói, thưa Lạt Ma Khả Kính, nếu sách vở độc hại như thế thì tại sao phải có chúng? Lạt Ma Don Đúc nhìn tôi một lúc bằng ánh mắt không biểu lộ gì. Tôi thầm nghĩ, à, thì ra ngài bị bất ngờ, rồi ngài lại mỉm cười và nói, nhưng Lộp Sang à, câu trả lời là quá rõ, hãy đọc, đọc mãi, nhưng đừng để bất cứ quyển sách nào làm sai lạc khả năng xét đoán và phân biệt của con. Vai trò của cuốn sách là giáo dục, giảng dạy hoặc kể cả giúp ta giải trí. Sách không phải là người thầy mà ta phải mù quáng tuân theo. Một người có trí tuệ thì không để mình trở thành nô lệ bởi một cuốn sách hoặc những lời của người khác. Tôi gật đầu, đúng vậy, tất cả những điều đó đối với tôi có vẻ logic, vậy thì tại sao phải quan tâm đến sách? Trả lời cho thắc mắc âm thầm của tôi, Lạt Ma Don Đúp nói, tại sao ư, Lộp Sang, nhưng tại vì phải có sách, nên điều đó tùy thuộc ở ta. Các thư viện trên toàn thế giới này chứa đựng hầu hết tri thức của nhân loại, nhưng chỉ có đứa ngốc mới cho rằng nhân loại là nô lệ của sách. Thật ra, sách có đó là để hướng dẫn nhân loại, để hỗ trợ, để giúp người ta tra cứu. Vì vậy, nếu ta không thể tiêu hóa sách vở, thì chúng có thể gây hại, bởi chúng đẩy ta đến chỗ tin rằng ta cao cấp hơn con người mà ta đang là. Và dù ta theo những con đường ngoằn ngoèo, những con đường mà ta không có khả năng theo đến cùng do không đủ tri thức. Tôi nhấn mạnh, thưa Lạt Ma Khả Kính, sách có ích gì? Con không thể đi khắp thế giới để tìm kiếm các bậc thầy và được chỉ dạy, nhưng cuốn sách có thể mang đến cho con những điều được giảng dạy tại nhà. Con không bị buộc phải tin tất cả những gì con đọc. Con cần phải viện đến óc xét đoán của chính con và sử dụng những lời minh triết trong sách như một hướng dẫn giúp con khám phá minh triết của chính con. Ta có thể khẳng định rằng một người chưa sẵn sàng để nghiên cứu một đề tài thì có thể gây ra một sai lầm đáng kể nếu người đó đọc một cuốn sách về cùng đề tài đang quan tâm và cố nâng mình lên trên tình trạng thuộc nghiệp chướng của mình bằng cách bám vào những lời và những tác phẩm của người khác. Cũng có thể người đọc sách là một người không mấy tiến hóa và trong trường hợp này anh ta nghiên cứu những điều mà lúc này không phù hợp với anh và như thế kìm hãm sự tiến hóa của anh ta thay vì tăng tốc nó. Nhà sư người Nhật là một điển hình. Lạt Ma Đôn Đúc gõ chuông để xin trà, một thứ không thể thiếu trong cuộc bàn luận của chúng tôi. Sau khi tu sĩ phục vụ mang trà đến, ngài Lạt Ma nói tiếp. Lộc Sang à, con đã có một cuộc đời khá tầm thường, vì thế mà các Lạt Ma chúng ta đã cố giảng dạy cho con. Chúng ta đã gia tăng những khả năng ngoại cảm của con bằng mọi phương pháp có thể. Giờ đây, ta báo cho con biết rằng nhờ vào khả năng ngoại cảm liên kết với thuật thấu thị, con sẽ nghiên cứu một số tác phẩm vĩ đại của thế giới, những danh tác văn học và con sẽ nghiên cứu trong khi không biết thứ ngôn ngữ mà chúng được viết ra. Tôi há hốc miệng, làm sao tôi có thể nghiên cứu một tác phẩm viết bằng một thứ tiếng mà tôi không biết? Tôi thắc mắc nhưng ngay sau đó thầy Linh hướng cho tôi câu trả lời. Khi những khả năng ngoại cảm và thấu thị của con được tăng cường, thì con sẽ có thể nắm bắt nội dung của một cuốn sách nhờ ở những người vừa đọc nó xong hoặc đang đọc nó. Đó là một trong những ứng dụng ít được biết đến nhất của thuật ngoại cảm và dĩ nhiên nó phải được liên kết với thuật thấu thị. Ở những nơi khác trên thế giới, người ta không luôn luôn có thể bước vào một thư viện hoặc một phòng đọc sách trừ khi họ có thể chứng minh rằng họ là những sinh viên đang tìm tư liệu để nghiên cứu. Con thì sẽ không phải khổ sở với quy định đó. Con sẽ có thể du hành trong thế giới thuộc các thiên thể và nghiên cứu. Điều đó sẽ là một trợ giúp lớn lao cho mỗi ngày của đời con cho đến khi con rời khỏi trần gian này. Thầy Linh hướng cho tôi biết về những ứng dụng của khoa học huyền bí, sử dụng sai trái những khả năng thuộc khoa học huyền bí hoặc toàn thống trị người khác bằng những phương pháp thuộc khoa học huyền bí là điều sẽ mang đến cho người thực hiện một sự trừng phạt khủng khiếp. Những quyền năng bí truyền và siêu hình, những nhận thức thuộc ngoại cảm phải được dùng để phục vụ cái thiện, để giúp đỡ tha nhân, để gia tăng tri thức của nhân loại. Tôi thốt lên, nhưng thưa Lạt Ma Khả Kính, ta phải nghĩ sao về những người thoát xác do gặp phải một kích động nào đó, do tác động của ý chí họ. Khi họ thoát xác và có nguy cơ phải chết vì khiếp đảm, liệu có thể làm gì để ngăn không cho họ gặp phải loại trải nghiệm đó? Thầy Linh Hướng mỉm cười buồn bã. Quả thật là có khá nhiều người đọc sách và toan thử nghiệm những phương pháp khoa học huyền bí mà không có một thầy có khả năng ở cạnh họ. Có nhiều người đã xuất thần dưới tác động của rượu mạnh, một chất kích thích, hoặc trong khi lao vào một hoạt động tai hại nào đó đối với tâm trí, và sau đó họ lâm vào trạng thái hoảng loạn. Con sẽ có một cách để làm cho đời mình hữu ích. Trong đời con có thể cảnh báo cho những ai đang tìm kiếm biết rằng trong lĩnh vực khoa học huyền bí, điều duy nhất phải e sợ đó là sự sợ hãi. Sự sợ hãi để mặc cho những ý nghĩ không mong đợi thao túng đưa vào con những điều tai hại và để cho chúng thống trị con, xâm chiếm con và con. Con phải không ngừng lặp đi lặp lại rằng điều đáng gờm là chính sự sợ hãi. Chính sự sợ hãi gây ra chiến tranh, tạo ra những bất hòa, khiến con người chống lại con người. Sự sợ hãi chính là kẻ thù, và nếu chúng ta dứt khoát đẩy lùi nó, thì hãy tin ta, chúng ta sẽ chẳng còn gì để phải sợ. Sự sợ hãi ư? Cuộc bàn luận về sự sợ hãi này có liên quan đến điều gì? Tôi ngước mắt nhìn thầy Linh Hướng và nghĩ rằng ngài sẽ đoán được thắc mắc của mình qua ánh mắt của tôi, hoặc ngài có thể đọc được ý nghĩ của tôi qua thần giao cách cảm. Ngài đột ngột nói, con thắc mắc về sự sợ hãi ư? À, con còn trẻ và còn ngây thơ. Không quá ngây thơ như ngài nghĩ đâu, tôi thầm nghĩ. Ngài Lạt Ma mỉm cười như thể thích thú với sự dí dỏm của tôi. Tuy tôi không nói ra những ý nghĩ của tôi, rồi ngài nói tiếp. Sợ hãi là một điều có thật, rõ ràng, hiển nhiên. Hẳn con đã nghe nói về những kẻ nghiện rượu và bị ngộ độc. Những người này đã trông thấy những sinh vật lạ lùng. Một số họ khẳng định trông thấy những con voi màu xanh lục có sọc hồng, hoặc thấy những sinh vật lạ lùng hơn thế. Và ta muốn nói với con rằng những sinh vật mà những tay nghiện rượu đã trông thấy và được cho là những ảo ảnh là thực sự có thật. Tôi vẫn thắc mắc về sự sợ hãi. Dĩ nhiên tôi đã biết sự sợ hãi về mặt thể lý. Tôi nhớ đến cái ngày mà tôi đã phải bất động trước tu viện Lạt Ma Trakpuri, trong khi tôi phải chịu thử thách về khả năng chịu đựng trước khi được nhận vào tu viện để trở thành một tu sinh cấp thấp nhất. Tôi quay sang thầy Linh Hướng và hỏi, thưa Lạt Ma Khả Kính, toàn bộ sự sợ hãi đó có nghĩa gì? Con đã từng nghe nói về những tạo vật sinh sống trong thế giới cấp thấp thuộc các thiên thể. Nhưng trong chuyến du hành của con vào thế giới đó, con chưa từng gặp một tạo vật nào khiến con phải sợ hãi. Thầy Linh Hướng im lặng một lúc, rồi như thể đột ngột có một quyết định, ngài đứng dậy và nói, hãy theo ta. Tôi đứng dậy, chúng tôi đi vào một hành lang bằng đá, và rẽ phải, rồi rẽ trái, và lại rẽ phải. Tiếp tục đi, chúng tôi đến một căn phòng không có ánh sáng. Tôi có cảm tưởng như đang tiến vào vùng của những bóng tối. Thầy Linh Hướng đi trước tôi, ngài đốt lên cây đèn dầu đặt gần cửa, rồi ra hiệu cho tôi nằm dài xuống. Ngài nói, giờ đây, con đã đủ khôn lớn để có thể biết về thực thể của thế giới cấp thấp thuộc thiên thể. Ta sẵn sàng để giúp con nhìn thấy những tạo vật đó và giữ sao để chúng không làm hại con, bởi người ta chỉ có thể đối diện chúng sau khi đã tu luyện và được bảo vệ một cách thích đáng. Ta sẽ tắt ngọn đèn này, con hãy thanh thản nghỉ ngơi và để mình bền bồng trôi nổi ra khỏi thân xác con, trôi đi bất cứ đâu, không bờ không bến, tựa như một cơn gió thoảng. Ngài thổi đèn và đóng cửa lại. Căn phòng giờ đây chìm trong tối tăm. Tôi không thể đoán được Ngài Lạt Ma đang ở đâu, nhưng tôi cảm thấy cạnh tôi có sự hiện diện mang lại sự an ổn của Ngài. Đối với tôi, những chuyến du hành vào thế giới thuộc các thiên thể không là điều mới lạ. Từ khi chào đời, tôi đã được ban cho khả năng di chuyển trong thế giới thiên thể. Và sau những chuyến du hành đó, tôi vẫn luôn có thể nhớ mọi chuyện. Giờ đây, nằm dài trên sàn, đầu đặt trên vạt áo cà sa, tôi khoanh tay và chân, thiền định về quá trình qua đó người ta thoát xác, một quá trình rất đơn giản đối với những người đã thụ pháp. Chẳng bao lâu sau đó, tôi cảm thấy một cái giật nảy nhẹ cho biết rằng thân thuộc thiên thể đang tách khỏi thân thể lý, và ngay cả khi xảy ra cái giật nảy đó, tôi bị tràn ngập bởi ánh sáng. Tôi có cảm tưởng như mình đang bền bồng ở đầu sợi dây thần bạc của tôi. Phía trên tôi là bóng tối dày đặc, bóng tối của căn phòng nơi không chút ánh sáng mà tôi vừa rời khỏi. Tôi nhìn quanh, nhưng toàn bộ điều này chẳng khác gì những chuyến du hành mà tôi đã thực hiện trước đây. Tôi muốn bay lên ngọn thiết sơn và ngay tức khắc tôi không còn ở trong căn phòng nữa. Tôi bền bồng bên trên ngọn núi khoảng 100 mét phía trên. Đột nhiên, tôi không còn ý thức về Potala, về Thiết Sơn, về Tây Tạng, về thung lũng Lhasa. Tôi cảm thấy mình bị rối loạn trong sự nhận thức đơn giản và trực tiếp. Sợi thừng bạc của tôi rung lên dữ dội và tôi khiếp đảm khi thấy rằng lớp sa mù màu xanh bạc luôn tỏa ra từ sợi thừng đã có một màu vàng lục nhơ nhuốc. Đột nhiên, tôi có cảm tưởng mình bị kéo một cách thô bạo xuống dưới, như thể những kẻ điên rồ thù nghịch đang cố đưa tôi trở vào trong thân xác tôi. Theo bản năng, tôi nhìn xuống và điều tôi thấy khiến tôi ngất đi. Quanh tôi, hay đúng hơn là phía dưới tôi, sinh sôi những tạo vật quá ghê tởm và quá kỳ dị, tưởng chừng như chúng đã thoát ra từ một cơn ác mộng của một kẻ nát rượu. Một trong những tạo vật đó, tạo vật khủng khiếp nhất, tiến về phía tôi bằng một chuyển động ngoằn ngoèo, cứ như thể một con sên khổng lồ đang đội một cái đầu người ghê rợn, nhưng những màu sắc của nó thì chẳng giống con người chút nào. Con sên đó có cái mặt đỏ, mũi và hai tai màu lục, và đôi mắt nó có vẻ đang xoay tròn trong hốc mắt. Ngoài con sên đó, tôi còn trông thấy những tạo vật khác ghê tởm và quái dị hơn. Một số thì không thể tả được, nhưng tất cả hình như có chung cái đặc trưng đó của con người, sự tàn bạo, ác độc. Chúng tiến đến tôi để cho tôi một trận nhừ tử, toàn giật lấy sợi thừng bạc của tôi. Tôi rùng mình khi nhìn chúng và thầm nghĩ, sự sợ hãi là thế đó. À, những thứ dòi bọ đó chẳng thể làm gì được ta. Ta được che chắn để không bị chúng tấn công. Và ngay khi tôi lóe lên cái ý nghĩ đó, những loài kỳ dị đó biến mất, không còn tồn tại. Sợi thừng thanh khí nối liền với thân thể lý của tôi lại ngời sáng và có lại những màu sắc bình thường. Tôi cảm thấy sảng khoái, được giải thoát và hiểu rằng sau khi đã chịu đựng và vượt qua thử thách đó, tôi sẽ chẳng còn sợ gì nữa về những gì có thể xảy ra trong thế giới thuộc các thiên thể. Và một cách dứt khoát, trải nghiệm đó đã dạy cho tôi rằng những điều mà ta sợ chỉ có thể gây hại cho ta nếu do chính nỗi sợ đó của ta, ta để cho nó có thể hại ta. Một cú giật mạnh vào sợi thừng bạc của tôi khiến tôi chú ý. Không chút ngập ngừng, không chút sợ hãi, tôi nhìn xuống và tôi thấy có một ánh sáng yếu ớt. Thì linh hướng của tôi, Lạc Ma Minga Don Đúc, đã đốt lên cây đèn dầu nhỏ và thân thể lý của tôi kéo về nó, thân thiên thể của tôi. Một cách nhẹ nhàng, tôi bền bồng ngang qua mái tu viện Chakpuri. Tôi hạ xuống theo thế nằm ngang trên cái vỏ bằng xương bằng thịt của tôi, rồi rất chậm rãi, thân thiên thể và thân thể lý hòa vào nhau và hợp thành một cái thân mà giờ đây là tôi, rùng mình và tôi ngồi dậy. Thầy Linh Hướng mỉm cười trìu mến nhìn tôi. Ngài nói, Lộc Sàng, con giỏi lắm, con đã có thể thoát khỏi. Ta muốn cho con biết một điều, con đã trải qua thử thách đầu tiên này một cách tốt đẹp hơn cả ta ngày trước. Ta hãnh diện vì con. Vì vẫn còn thắc mắc về sự sợ hãi nên tôi hỏi, thưa Lạt Ma Khả Kính, điều gì thực sự làm người ta sợ? Với một vẻ trang nghiêm, hầu như u buồn, thầy Linh Hướng nói, Lộc Sàng à, con đã có một cuộc đời dễ chịu và con chẳng có gì để phải sợ, do đó con không sợ gì cả. Nhưng có những tên tội phạm, những tên làm hại người khác, thì khi họ ở một mình, lương tâm cắn rứt họ. Những tạo vật của thế giới cấp thấp thuộc thiên thể sống bằng sự sợ hãi của người khác. Thực phẩm của chúng là những người có lương tâm không yên ổn, những người tạo ra những dạng ý tưởng ác hại. Có thể một ngày nào đó con sẽ bước vào thánh đường hoặc một ngôi đền rất cổ xưa đã được xây dựng từ lâu đời. Con sẽ thấy rằng những bức tường của thánh đường hoặc ngôi đền đó phát ra những sóng tốt lành vì mọi ý tưởng tốt đẹp đều đã xuất hiện ở đó. Nhưng nếu con tham quan một nhà tù cổ xưa, nơi rất nhiều người đã phải khốn khổ vì bị ngược đãi, thì con sẽ có một ấn tượng khác hẳn. Như thế, ta có thể cho rằng những người sống trong các ngôi nhà tạo ra những dạng ý tưởng và chúng thấm đẫm những bức tường. Vì vậy, một ngôi nhà tốt lành thì sở hữu những dạng ý tưởng tốt đẹp phát ra từ những điều bổ ích, còn những nơi dành cho cái ác thì lan tỏa những ảnh hưởng ác hại. Như vậy, rõ ràng là những ý tưởng xấu xa chỉ có thể phát sinh từ một ngôi nhà đã có cái ác và những người thấu thị khi họ đang trong trạng thái thuộc thế giới thiên thể có thể nhìn thấy và cảm nhận những ý tưởng và những dạng ý tưởng đó. Sau khi suy nghĩ một lúc, thầy Linh Hướng nói tiếp. Như con đã biết sau này, có những trường hợp mà các nhà tu hoặc những người khác tin rằng họ cao cấp hơn con người thực sự đang là của họ. Và thế là họ đã xây dựng một dạng ý tưởng và sau một thời gian nó đã ảnh hưởng đến tầm nhìn của họ về các sự việc. Ta còn nhớ một điển hình thuộc loại đó. Đó là trường hợp một sư cụ, người Miến Điện. Ta cần nói thêm rằng, vị sư này khá dốt nát, thuộc cấp thấp và không có trí tuệ. Nhưng các lạc ma chúng ta nhường nhịn sư mọi sự vì sư thuộc tu hội của chúng ta, cũng như hầu hết những người thuộc tu hội. Sư cụ đó có một cuộc sống đơn độc, nhưng thay vì dành thời gian để thiền định và suy niệm, hoặc dành cho những hoạt động có ích khác, sư cụ đã nghĩ rằng mình là một nhân vật có thế lực của Miến Điện. Sư cụ quên rằng sư chỉ là một tu sĩ hèn mọn đang khởi bước trên con đường giác ngộ. Trong hiu quạnh của căn phòng của mình, sư tưởng tượng rằng sư là một hoàng thân vĩ đại, có vô số của cải và đất đai. Trong buổi đầu, đó là một thứ giải trí vô hại và vô ích. Chẳng ai nghĩ đến chuyện chê trách về những điều hão huyền đó bởi, như ta đã nói với con, sư ấy không đủ trí tuệ và tri thức để có thể thực sự dấn thân vào những nhiệm vụ thuộc tâm linh. Theo năm tháng, nhà sư ấy cứ mỗi lần ở một mình lại trở thành một hoàng thân vĩ đại. Cái ảo tưởng đó làm sai lạc tầm nhìn của sư về thực tế, tác động đến cách sống của sư, và theo thời gian, nhà sư tầm thường đó lu mờ đi để nhường chỗ cho ngài hoàng thân ngạo mạn. Cuối cùng, nhà sư đáng thương ấy dứt khoát tin rằng sư đích thực là một hoàng thân Miến Điện. Một hôm, sư nói với một tu viện trưởng như thể ngài ấy là một nông nô trên lãnh địa của hoàng thân. Khổ nổi, tu viện trưởng không là một người dễ dãi, có tính khoan dung như một số lạc ma chúng ta. Vì thế, phản ứng của ngài đã khiến ông hoàng giỏm đó bị sốc và rối loạn tâm trí. Nhưng phần con, Lop Sang, con không phải lo sợ về điểm đó. Con là một người ổn định, cân bằng và can đảm. Con chỉ nên nhớ điều này. Sự sợ hãi gặm mòn tâm hồn, những ảo tưởng vô vọng và vô ích hướng chúng ta đến con đường sai lạc đến nỗi sau nhiều năm, những hão huyền trở thành thực, trong khi những thực tế tan biến để tái xuất hiện sau nhiều lần đầu thai. Con hãy vững bước trên con đường, đừng để cho những dục vọng hoặc những tưởng tượng vô bổ làm lu mờ hoặc bóp méo tầm nhìn của con về các sự việc. Thế giới này là thế giới của ảo ảnh, nhưng đối với những người trong chúng ta, những người có thể nhìn thẳng vào sự thật, thì ảo ảnh có thể trở thành thực tế khi chúng ta rời khỏi thế gian này. Tôi suy nghĩ về những lời của thầy Linh Hướng. Thú thật rằng tôi đã biết về nhà sư tưởng mình là hoàng thân đó bởi tôi đã đọc chuyện đó trong một cuốn sách trong thư viện Lạc Ma. Tôi hỏi, thưa Lạc Ma khả kính, quyền năng thuộc khoa học huyền bí được dùng để làm gì? Nhìn thẳng vào mắt tôi, ngài Lạc Ma nói, dùng để làm gì ư? Dễ hiểu thôi, Lop Sang. Chúng ta có quyền được giúp đỡ những ai cần được giúp đỡ. Chúng ta không có quyền giúp đỡ những ai không muốn chúng ta giúp đỡ hoặc những ai không sẵn lòng nhận sự giúp đỡ. Chúng ta không sử dụng quyền lực hoặc những khả năng thuộc khoa học huyền bí để mưu cầu lợi ích cá nhân hoặc với hy vọng được lợi hoặc được tưởng thưởng. Mục đích của quyền năng huyền bí, sự vươn đến cái thiện của chúng ta là tăng tốc và hỗ trợ toàn bộ thế giới, không chỉ là thế giới của loài người, mà còn thế giới của tự nhiên, của động vật, của mọi thứ. Ở đền thờ kế cận, lễ phụng dụ đã bắt đầu và chúng tôi ngưng nói chuyện để tỏ lòng kính trọng đối với các vị thần đang được thờ phụng. Chúng tôi lặng im ngồi cạnh ngọn đèn dầu leo lét.